là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái đã tới thăm tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh đang sinh sống trên địa bàn thành phố Yên Bái nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã tới thăm tặng quà động viên đồng chí Hà Thiết Hùng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn cũ, các đồng chí Hà Quyết, Nguyễn Văn Ý, Hoàng Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đã tới thăm và tặng quà các đồng chí Đỗ Khắc Cương, Hoàng Thương Lượng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Tại các gia đình tới thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy vui mừng thông báo tới các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh về những thành tựu quan trọng nổi bật mà tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua và những định hướng lớn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tinh thần và đời sống của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn, đầy tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đồng chí chúc các đồng chí lãnh đạo lão thành luôn mạnh khỏe, mong các đồng chí tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, góp phần xây dựng Yên Bái phát triển, xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Yên Bái, trân trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã quan tâm và dành cho các đồng chí. Vui mừng phấn khởi trước những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong suốt thời gian qua, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh cũng gợi mở những định hướng lớn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, quy hoạch tỉnh, phát triển hạ tầng giao thông, đẩy mạnh liên kết vùng, quyết tâm đưa Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Thưa quý vị các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng nay, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tới thăm, tặng quà và chúc mừng các đồng chí nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang sinh sống trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tới thăm ông Nguyễn Tiến Luật và bà Đinh Thị Sở, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Minh Toàn đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác kiểm tra, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đồng lòng vượt qua nhiều khó khăn, ra sức thi đua, lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Nguyễn Minh Toàn cũng ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà các đồng chí nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và gửi lời chúc sức khỏe, cảm ơn, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí lão thành đối với quá trình xây dựng phát triển của địa phương. Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của mình cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tỉnh Yên Bái đã triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm hai huyện Văn Yên và Yên Bình đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Hết năm 2025, toàn tỉnh có 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Huyện Trấn Yên hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cấp xã phấn đấu có 126 xã đạt nông thôn mới, 60% thôn bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới, không có xã đạt dưới 15 tiêu chí và thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Phát động phong trào thi đua và triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái, tập trung thi đua tổ chức thực hiện các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, huy động các nguồn lực và đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn và liên kết vùng, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường nông thôn.
Tỉnh Yên Bái đã chọn được 4 hợp tác xã để triển khai thực hiện đề án lựa chọn hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới, hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025. Đó là gồm hợp tác xã Lũng Lô, hợp tác xã Quế Khánh Thành, hợp tác xã Thái Sơn, hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thiên An. Các hợp tác xã tham gia được hỗ trợ trên 44 tỷ đồng. Sau giai đoạn 1 lựa chọn mô hình hợp tác xã thí điểm, trong giai đoạn 2, các đơn vị này triển khai đầu tư cơ sở ban đầu, mua sắm máy móc, thực hiện sản xuất kinh doanh, đồng thời được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã tỉnh, hỗ trợ nguồn nhân lực, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp tục hỗ trợ đào tạo dài hạn. Thành viên hợp tác xã về các lĩnh vực ngành nghề hợp tác xã có nhu cầu như kế toán, nông nghiệp, công nghệ cao, cơ khí, kỹ thuật điện, cũng theo kế hoạch từng năm, căn cứ vào các nội dung nhà nước hoàn thiện, sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ và đầu tư trên cơ sở các nguồn lực của nhà nước của hợp tác xã. 4 hợp tác xã đang được Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư tư vấn hỗ trợ về mô hình hoạt động, kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy hoạt động theo đúng quy định của luật hợp tác xã. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên, phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về công tác chuẩn bị cho năm học mới trên địa bàn huyện Văn Yên qua các bài viết Văn Yên sẵn sàng cho năm học mới, Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên sẵn sàng cho năm học mới, Trường mầm non Phong Dù Hạ chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2022-2023, huyện Văn Yên đã và đang tích cực chuẩn bị củng cố về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho năm học mới. Các đơn vị trường học trên địa bàn đã hoàn thành tốt công tác tuyển sinh, bồi dưỡng giáo viên và duy trì, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, giảng dạy, sẵn sàng cho năm học 2022-2023, ghi nhận của phóng viên Thu Nhài.
Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2022-2023, toàn huyện Văn Yên có khoảng trên 33.200 học sinh ra lớp với 64 cơ sở giáo dục mầm non phổ thông. Trong đó, có 60 trường giáo dục mầm non phổ thông thuộc Phòng Giáo dục Đào tạo Quản lý, 2 cơ sở giáo dục ngoài công lập và 2 nhóm nhà trẻ tư thục ở các cấp bậc học. Ngành giáo dục và đào tạo huyện Văn Yên đã xác định rõ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đó là tăng cường các giải pháp để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, huy động học sinh ra lớp, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới. Thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, tăng cường các giải pháp trong việc huy động, duy trì số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao, không ngừng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua ở tất cả các đơn vị, trường học, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng thời tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo. Thầy giáo Tạ Đình Quý, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỏ Vàng nói.
Năm học 2022-2023, ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũng như cả nước nói chung và Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỏ Vàng nói riêng xác định là một năm học quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó đặc biệt chú trọng tới công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học mới với học sinh khối 3. Việc mua sắm thiết bị, sách giáo khoa và đồ dùng dạy học đã được nhà trường rà soát và có kế hoạch chuẩn bị ngay từ đầu tháng 8 năm 2022. Trong những ngày này, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh đang nỗ lực lao động vệ sinh, tu bổ khuôn viên trường học để đón các em vào năm học mới, khắc phục tình trạng của toàn ngành giáo dục và đào tạo khó khăn về công tác đội ngũ. Ngay từ trung tuần tháng 8, Ban chấp hành chi bộ và nhà trường đã phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên, nhân viên phù hợp với năng lực sở trường của đội ngũ. Đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho một năm học mới với hứa hẹn gặt hái được nhiều kết quả và thành công.
Để chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo huyện Văn Yên đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và đôn đốc ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, chỉ đạo chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho năm học mới, chỉ đạo các trường chủ động tu sửa, trang trí, vệ sinh trường, lớp học, đồng thời bổ sung các trang thiết bị đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh. Bên cạnh việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường cho học sinh đăng ký sách giáo khoa và cấp đầy đủ cho học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở, theo đúng quy định. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên cũng đã tập trung các biện pháp huy động 100% học sinh trong độ tuổi đến lớp và thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, đảm bảo theo chỉ tiêu kế hoạch năm học. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học, tăng cường xây dựng các công trình nhà ở, bếp ăn và các điều kiện phục vụ nấu ăn bán trú, thực hiện chính sách, chế độ cho học sinh, đảm bảo hoạt động ăn, ở, sinh hoạt, dạy và học. Phòng đã thực hiện sắp xếp bố trí cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên cho các trường học theo quy định. Trong dịp hè, 100% giáo viên được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và giáo dục chính trị. Cô giáo Vũ Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Xuân Ái cho biết.
Để chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023 với nhiệm vụ là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại đơn vị trường mầm non xã Phong Dụ Hạ, theo kế hoạch của nhà trường, tôi cùng toàn thể giáo viên trong trường thực hiện trả phép đúng thời gian quy định. Nhà trường chỉ đạo phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức thực hiện lao động, tạo cảnh quan môi trường, trang trí trường lớp học theo tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc và trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Là giáo viên công tác nhiều năm tại trường vùng đặc biệt khó khăn của huyện, tôi luôn yên tâm công tác, gắn bó với học sinh vùng cao, tiếp tục góp sức mình vào sự nghiệp phát triển giáo dục của vùng cao, tâm huyết, trách nhiệm, tạo niềm tin yêu trong phụ huynh và nhân dân. Tôi luôn tin tưởng năm học mới, tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm học.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên cũng đã phối hợp với các địa phương chỉ đạo các đơn vị nhà trường tập trung thực hiện và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động ngay từ đầu năm học, đặc biệt là thực hiện các nội dung của chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động 20, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Các phong trào thi đua như dạy tốt, học tốt, phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, tăng cường đổi mới công tác quản lý, triển khai thiết thực hiệu quả chương trình, đổi mới sáng tạo trong dạy và học của ngành giáo dục, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong trường học, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác xã hội hóa giáo dục, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Đồng chí Lương Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Dụ Thượng cho biết.
Năm học 2022-2023, xã Phong Dụ Thượng có 3 đơn vị nhà trường với tổng số học sinh là 1.610, là năm thứ 3 triển khai thực hiện các cái chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp và chương trình giáo dục phổ thông mới. Đặc biệt là chuẩn bị cho năm học mới, Đảng bộ chính quyền xã đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường tập trung thực hiện và triển khai sâu rộng các cái cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động. Những ngày này, địa phương đang chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn xã chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho năm học mới như là tu sửa, trang trí vệ sinh trường lớp học, bổ sung các trang thiết bị đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Bên cạnh việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, địa phương cũng đã tập trung các biện pháp huy động 100% học sinh trong độ tuổi đến lớp và thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các lớp học đầu cấp, đảm bảo theo chỉ tiêu kế hoạch năm học. Cùng với đó, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ học sinh bán trú.
Hiện nay, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học của các đơn vị trường học trên địa bàn đã đáp ứng đủ và kịp thời cho năm học mới. Các trường đã và đang tiến hành lao động vệ sinh, tu sửa cơ sở vật chất, kiểm kê, sắp xếp trang thiết bị, đồ dùng cơ bản đáp ứng được nhu cầu tối thiểu phục vụ cho việc dạy và học của các nhà trường, sẵn sàng đón học sinh tựu trường. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của toàn ngành giáo dục, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh cùng với những giải pháp cụ thể, thiết thực, tin rằng năm học 2022-2023, chất lượng giáo dục và đào tạo của một huyện vùng cao khó khăn sẽ đạt được những kết quả rõ nét. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các trường trên địa bàn huyện, thời điểm này, trường phổ thông dân tộc nội trú Văn Yên cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2022-2023 với mục tiêu tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Phản ánh của phóng viên Hồng Vân.
Những ngày cuối tháng 8 có mặt tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên, không khí bận rộn khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới đang được cán bộ giáo viên nhà trường triển khai cùng với tổ chức lao động trồng cây, chăm sóc các bồn hoa cây cảnh, cải tạo vườn rau, tạo môi trường sư phạm thân thiện, sạch đẹp trước khi bước vào năm học mới. Nhà trường tập trung cao nhất cho việc đón và bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt và học tập cho các em học sinh. Trao đổi với phóng viên, thầy giáo Đặng Khắc Hải, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên cho biết, năm học 2022-2023, trường có 24 cán bộ giáo viên nhân viên và 8 lớp với 280 học sinh, trong đó có 70 học sinh mới tuyển sinh vào lớp 6. 100% học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số thuộc các xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên và hai xã Hồng Ca, Lương Thịnh của huyện Trấn Yên. Với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn và duy trì kết quả công tác giáo dục kỹ năng sống, ngay từ đầu tháng 8, Ban giám hiệu nhà trường đã làm tốt công tác tuyển sinh lớp 6, đồng thời khảo sát, tổ chức biên chế học sinh vào các lớp. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã chỉ đạo tổ chuyên môn tiến hành rà soát lại các điều kiện về chuyên môn cũng như cơ sở vật chất, từ đó có kế hoạch khắc phục sửa chữa trước thềm năm học mới. Bên cạnh việc chuẩn bị đủ sách giáo khoa, nhà trường cũng đặc biệt coi trọng mua sắm đồ dùng, vật dụng sinh hoạt nội trú cho học sinh nội trú đảm bảo đầy đủ. Rà soát lại bổ sung bàn ghế, giường nằm, hệ thống quạt điện, bóng điện chiếu sáng ở các phòng nội trú cho học sinh, giúp các em ổn định nơi ăn ở, nội trú yên tâm. Trước khi vào khai giảng năm học mới, thầy giáo Đặng Khắc Hải, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên cho biết thêm.
Đối với công tác tuyển sinh lớp 6, ngay từ cuối tháng 5, nhà trường đã tiến hành tổ chức thu hồ sơ và công tác thi tuyển sinh diễn ra vào giữa tháng 6 và đã tuyển sinh được 70 học sinh của 11 xã trên địa bàn huyện Văn Yên. Đối với các học sinh của khối 7-8-9 thì nhà trường đã tập trung học sinh vào ngày 22 tháng 8 và tổ chức cho các em lao động về phòng ở, vệ sinh khuôn viên nhà trường, về lớp học để chuẩn bị tốt cho cái điều kiện chuẩn bị khai giảng trong năm học mới. Còn đối với cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường thì nhà trường đã chỉ đạo kiểm tra lại các phòng học như là bàn ghế của học sinh và các phòng bộ môn, cơ sở vật chất của nhà bếp, của nhà ăn và các phòng ở của học sinh thì nhà trường tiến hành sửa chữa đảm bảo cho các học sinh khi mà tập trung quay trở lại trường thì có đầy đủ cơ sở vật chất để học tập, để ăn nghỉ và để sinh hoạt trong môi trường nội trú.
Với sự quan tâm đầu tư của các cấp các ngành, những năm qua, hệ thống phòng học, bếp ăn của trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên đã dần được kiên cố, hiện đại hóa, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy, học tập và sinh hoạt của các thầy trò. Hiện nhà trường đã có 8 phòng học đảm bảo cho học sinh học 2 buổi trên ngày, 32 phòng ở nội trú cho học sinh đảm bảo đầy đủ hệ thống điện chiếu sáng, quạt mát, công trình vệ sinh. Xác định công tác quản lý nội trú là nhiệm vụ quan trọng và then chốt, nề nếp của học sinh ổn định thì mới có thể duy trì tốt công tác dạy học cũng như mọi hoạt động khác. Trước khi năm học mới bắt đầu, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo tổ chức công đoàn phối hợp với các tổ chuyên môn tư vấn hướng dẫn các em học sinh lớp 6 ổn định và làm quen với điều kiện ăn ở, học tập và sinh hoạt trong môi trường nội trú, bảo đảm đủ điều kiện để các em yên tâm bước vào năm học mới. Đồng thời chỉ đạo nhân viên phục vụ tại bếp ăn, lao động, dọn dẹp vệ sinh, kiểm tra các trang thiết bị đồ dùng bếp ăn, đảm bảo các nguồn thực phẩm, chất lượng, bảo vệ an toàn thực phẩm cho bữa ăn của học sinh. Tất cả các em học sinh đã được nhận chế độ trang cấp ban đầu, được bố trí chỗ ăn, nghỉ, thuận lợi. Chị Lý Thị Mấy, thôn Làng Mới, xã Đại Sơn là phụ huynh em Lý Nguyên Thảo, học sinh lớp 6A trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Ra đến đây thì tôi thấy trường học cũng khang trang, sạch sẽ, rồi thầy cô cũng quan tâm, nhiệt tình, rồi thì các cháu cũng được ở sạch sẽ, rồi ăn uống cũng đầy đủ, chúng tôi rất là yên tâm ạ.
Xác định COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, thực hiện khử khuẩn vệ sinh, dọn dẹp khu vực xung quanh trường, lau chùi bàn ghế, cầu thang, vật dụng thường xuyên, cầm nắm, nhà vệ sinh, phòng chức năng, thiết bị thí nghiệm, đồ dùng giảng dạy. đảm bảo an toàn đón học sinh tựu trường. Cùng với đó, để đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường đã coi trọng phát huy vai trò của giáo viên, các tổ chuyên môn trong việc đổi mới phương pháp, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và xây dựng trường học hạnh phúc. Là ngôi trường đặc thù của huyện Văn Yên, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên là nơi ươm mầm, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học sinh dân tộc thiểu số của huyện Văn Yên. Bằng sự nỗ lực của thầy và trò, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng dần qua từng năm học, nhiều năm liền không có học sinh bỏ học. Không chỉ có học kiến thức, các em còn được phát triển về năng khiếu, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, giáo dục kỹ năng sống, biết quan tâm, chia sẻ, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Theo đó, năm học 2021-2022, tỷ lệ duy trì của nhà trường đạt 100%, chất lượng giáo dục luôn được duy trì ổn định. Về học lực, có 14 em học sinh đạt học sinh giỏi, 158 em đạt học sinh khá, 7 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh hạnh kiểm tốt đạt 99%, còn lại là hạnh kiểm khá, không có em nào hạnh kiểm trung bình. Các em học sinh luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lớp 9 được tuyển sinh vào lớp 10 đạt 100%. Trong niềm vui chuẩn bị bước vào năm học mới, em Triệu Nhật Linh, học sinh lớp 9B trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên tâm sự.
Chúng em đã được tập trung và xuống trường đúng thời gian quy định của nhà trường và tham gia các kế hoạch lao động, vệ sinh lớp học, phòng ở, được mượn sách giáo khoa, nhận học phẩm như vở, bút và các đồ dùng học tập khác. Chúng em cũng đã tham gia tập các tiết mục văn nghệ, chuẩn bị đầy đủ trang phục, đồng phục của nhà trường, chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.
Một năm học mới sắp bắt đầu với nhiều niềm hy vọng mới, tin tưởng, kỳ vọng năm học này, thầy trò trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, góp phần ươm mầm những ước mơ tương lai của quê hương đất nước. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới 2022-2023 sẽ chính thức được bắt đầu. Để đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ, những ngày này cùng với các trường học trên địa bàn huyện, trường mầm non Phong Dụ Hạ đang khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập, sẵn sàng cho năm học mới, bài viết của phóng viên Lan Hanh.
Là đơn vị trường thuộc xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí của người dân còn thấp. Cùng với đó, điều kiện giao thông đi lại còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong năm học 2021-2022 vừa qua, trường mầm non xã Phong Dụ Hạ đã vượt khó đạt được những thành tích cao trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Nhà trường đã thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ tại lớp, tổ chức ăn bán trú cho 100% trẻ, cân đo 3 lần trên một năm học, khám sức khỏe 2 lần trên một năm học. 100% trẻ em được chăm sóc sức khỏe ban đầu, 100% trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng cho trẻ. Công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học được nhà trường chú trọng. Các bộ phận chuyên môn đã phân công nhiệm vụ cụ thể, dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh khuôn viên trường và các nhóm lớp, xây dựng một môi trường học xanh, sạch đẹp, thân thiện và sáng tạo, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trẻ đến trường vui chơi và học tập. Nhà trường tổng động viên giáo viên, nhân viên toàn trường lao động dọn dẹp, đánh rửa toàn bộ tường bao quanh cổng trường, đánh rêu phong tại sân trường, đánh rửa các đồ dùng đồ chơi ngoài trời, ghế đá ngoài sân trường, trang trí toàn bộ các phòng nhóm lớp thoáng, sạch và đẹp để đón các bé trở lại trường. Mặc dù bận rộn với nhiều công việc khác nhau, nhưng những ngày này các bậc phụ huynh có con em theo học tại trường mầm non Phong Dụ Hạ đã sắp xếp công việc gia đình cùng đến trường để giúp nhà trường lao động vệ sinh khuôn viên trường lớp học. Chị Mai Thị Lý, thôn Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ cho biết.
Tôi là phụ huynh có con học lớp mẫu giáo 5 tuổi của trường mầm non Phong Dụ Hạ. Thì hôm nay nhà trường bố trí một buổi lao động tập thể các bậc phụ huynh cùng với cô giáo trong trường mầm non dọn dẹp môi trường xung quanh lớp học này, rồi lau dọn ở trong lớp học và làm các cái đồ chơi cho các con. Để các con bước vào năm học mới được an toàn, vui vẻ và hạnh phúc. Mỗi khi đến trường, các con cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Năm học 2022-2023, trường mầm non Phong Dụ Hạ có 2 điểm trường với 299 học sinh, trong đó huy động 2 nhóm trẻ và 9 lớp mẫu giáo. Để làm tốt công tác vận động 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp, nhà trường đã hoàn thành xong công tác điều tra phổ cập đến từng thôn bản, tiến hành bàn giao trẻ 5 tuổi vào lớp 1. Hiện nay, cùng với công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên chủ nhiệm các lớp 4 và 5 tuổi đang hướng dẫn các bé luyện tập văn nghệ, chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng năm học mới. Cô giáo Bàn Thị Hạnh, giáo viên trường mầm non Phong Dụ Hạ cho biết.
Để chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, với nhiệm vụ là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại đơn vị trường mầm non xã Phong Dụ Hạ. Theo kế hoạch của nhà trường, tôi cùng toàn thể giáo viên trong trường thực hiện trả phép đúng thời gian quy định. Nhà trường chỉ đạo phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức thực hiện lao động, tạo cảnh quan môi trường, trang trí trường lớp học theo tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc và trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Là giáo viên công tác nhiều năm tại trường vùng đặc biệt khó khăn của huyện, tôi luôn yên tâm công tác, gắn bó với học sinh vùng cao, tiếp tục góp sức mình vào sự nghiệp phát triển giáo dục của vùng cao, tâm huyết, trách nhiệm, tạo niềm tin yêu trong phụ huynh và nhân dân. Tôi luôn tin tưởng năm học mới, tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm học.
Để đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe cho học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên sau khi hoàn thành việc lao động vệ sinh sạch sẽ khuôn viên trường, lớp học, nhà trường tiến hành phun thuốc khử trùng các lớp học, cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để phòng chống dịch COVID-19, giúp các bậc phụ huynh yên tâm đưa trẻ đến lớp. Cô giáo Phạm Thị Tuyết, hiệu trưởng trường mầm non Phong Dụ Hạ cho biết.
Nhà trường đã tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trả phép hè đúng quy định, đồng thời phân công nhiệm vụ cho đội ngũ đảm bảo đúng yêu cầu về vị trí việc làm, năng lực sở trường của từng thành viên. Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phối hợp cùng phụ huynh lao động trang trí trường lớp, tạo môi trường giáo dục an toàn và thân thiện. Phân công nhiệm vụ cho các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục năm học theo từng độ tuổi, phù hợp với đặc điểm của từng lớp, từng điểm trường và nhận thức của trẻ. Đồng thời tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập bồi dưỡng chính trị hè, xây dựng kế hoạch tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn hè, chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục áp dụng chương trình giáo dục STEM tại đơn vị nhà trường để tạo bước phát triển mới cho giáo dục vùng cao.
Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập, cùng với đổi mới căn bản phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ và phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2021-2022, sẽ là tiền đề vững chắc để cô và trò trường mầm non Phong Dụ Hạ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khi tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và đào tạo nghề, hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, duy trì việc làm, tạo ra thu nhập, hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới. Người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và sẽ được hưởng nếu có các điều kiện sau: đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định. Không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau. Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì người được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp cho một lần tối đa không quá 12 tháng. Bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa vững chắc cho người lao động.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.